là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau: lãnh đạo tỉnh Yên Bái dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh.
Huyện Văn Chấn giải ngân vốn đạt 5% kế hoạch giao.
Công an huyện Trấn Yên triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp 2 tháng 9.
Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường vừa xử phạt công ty Hùng Đại Sơn 240 triệu đồng do vi phạm khai thác đá bản nghè. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 2023. Ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng tham dự lễ dâng hương có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tại lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và báo công dâng bác. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Trong 8 tháng năm 2023, trước những khó khăn và thách thức đan xen, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 6,59%. Đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc, đứng thứ 23 trên 63 tỉnh thành phố. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 5,85%, công nghiệp xây dựng đạt 8,86%, dịch vụ đạt 5,54%. Thu ngân sách ước đạt gần 2.084 tỷ đồng. Nhiều công trình dự án trọng điểm được triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, đặc biệt là đề án làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai rất tích cực. Quốc phòng an ninh được củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng canh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để ghi nhớ công lao to lớn xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Trước mắt, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành phiên họp. 8 tháng qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như trồng rừng tăng 5,4%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11%. Số lượt khách du lịch tăng 22,8%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 7%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn có nhiều đổi mới, cơ cấu lao động chuyển dịch hợp lý, các chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời đầy đủ, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường, hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự được triển khai đạt kết quả tốt. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được 8 tháng qua, có một số chỉ tiêu chủ yếu kinh tế xã hội đạt thấp so với kế hoạch, như thu ngân sách nhà nước giảm 21% so với cùng kỳ, số lao động được tạo việc làm mới giảm 0,4% so với cùng kỳ, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine giảm 2,4%. Giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thấp hơn so với kịch bản chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị đầu tư của các đơn vị chủ đầu tư các địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giao chi tiết kế hoạch vốn, tiến độ thu tiền sử dụng đất chưa đáp ứng yêu cầu. Tính chủ động của một số cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa cao, việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua có nơi vẫn chưa thực hiện hiệu quả. Trong tháng 9 và những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, lập thành tích thiết thực kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và đồng chí Vũ Xuân Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến đóng góp của các đồng chí, nguyên là lãnh đạo tỉnh và nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy, đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm lãnh đạo, giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, động viên con cháu và nhân dân phát huy truyền thống học tập công tác tốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Cũng nhân dịp này, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà đồng chí Hà Đức Hoan, đồng chí Tiêu Đức Hội, đồng chí Phạm Văn Cường, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tại các gia đình tới thăm đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chu Đình Ngữ đã thăm hỏi sức khỏe, thông báo về một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới, bày tỏ sự trân trọng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gương mẫu động viên gia đình và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chiều qua, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tới thăm hỏi tặng quà đồng chí Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Đức Quế, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đến thăm các gia đình, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cho những cống hiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, đóng góp công sức trí tuệ, giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tuyên truyền thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, có những đóng góp thiết thực xây dựng gia đình quê hương giàu mạnh.
Hôm nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị giới thiệu luật, các văn bản dưới luật và giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số văn bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, như quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2018-2025, quy định ban hành quy chế xây dựng tổ chức thực hiện và quản lý chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái, quy chế xây dựng tổ chức thực hiện và quản lý chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Hội nghị giới thiệu luật, các văn bản dưới luật và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, góp phần giúp người dân biết cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện thiết bị mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra trong sản xuất và đời sống. Từ đó góp phần giảm chi phí sử dụng năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2025 tiết kiệm ít nhất 5% tổng mức năng lượng tiết kiệm từ 10 đến 12% lượng điện năng so với dự báo tại các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, thay thế từ 5 đến 10% các thiết bị lạc hậu, xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ quan đơn vị.
Kịp thời tháo gỡ khó khăn cũng như đẩy nhanh thanh quyết toán khối lượng trong thực hiện đầu tư xây dựng, đến thời điểm này tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện Văn Chấn đạt 50% kế hoạch giao. Năm 2023, huyện Văn Chấn triển khai 121 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 74 công trình chuyển tiếp và 47 công trình khởi công mới, với kế hoạch giao vốn gần 200 tỷ đồng. Dù gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Nhiều công trình thi công có khối lượng lớn, công trình đã được giao kế hoạch vốn nhưng chưa được cấp vốn gây khó khăn cho các nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Với quyết tâm vốn giao đến đâu giải ngân đến đó, huyện Văn Chấn tăng cường giám sát kiểm tra tiến độ thi công các công trình dự án, đôn đốc các đơn vị xây lắp hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán theo đúng kế hoạch. Đến thời điểm này, toàn huyện giải ngân đạt trên 100 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch vốn giao.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Yên Bái về triển khai kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những ngày này, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đang tích cực tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo kế hoạch và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, ghi nhận của phóng viên chương trình. Những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đang tích cực tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của luật giao thông đường bộ, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Nhờ đó, ý thức, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên. Anh Phùng Thế Dương, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
các thứ đây là mình đều chấp hành hết, tốc độ từ 40, 50 là mình đều đi như thế hết, chứ không vượt quá tốc độ. Nồng độ cồn thì tất nhiên thì có uống, nhưng mà chỉ có lúc nghỉ ngơi buổi đêm thì tối thì uống, còn sáng ra thì mình làm việc tại đây thì mình cũng không uống.
Dù ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của hầu hết người dân đều được nâng lên, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đang tích cực tập trung xử lý những lỗi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông và thường gặp trong các dịp nghỉ lễ như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng. Vì vậy, những ngày này cùng với việc triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình còn tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người điều khiển phương tiện, các lái xe chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từ đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân. Anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe nhà xe Hiển Mai nói:
Bọn em sẽ đảm bảo không nồng độ cồn, chạy đúng tốc độ, không đón trả khách sai quy định.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 1.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 465 phương tiện, xử lý phạt tiền 878 trường hợp với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, phạt cảnh cáo 39 trường hợp, tước giấy phép lái xe 216 trường hợp. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đang triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế tối đa các vụ va chạm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên nói:
để đảm bảo cho dịp nghỉ lễ, bà con nhân dân đi nghỉ lễ ngày 2 tháng 9, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì đội cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đã triển khai xuyên suốt các kế hoạch chuyên đề cao điểm từ đầu năm đến bây giờ, không những 2 tháng 9, những kế hoạch về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, và đặc biệt là theo kế hoạch chuyên đề tổng kiểm tra phương tiện về xe khách và xe container. Hiện nay đội cảnh sát giao thông đã triển khai, thứ nhất đầu tiên là tuyên truyền cho lái xe biết các cái điều mà không được làm, cấm không được làm để đảm bảo an toàn, và thứ hai nữa là đến bước thứ hai là đội đang tiến hành là xử phạt các cái phương tiện như chở khách và phương tiện là container là không chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông đường bộ.
Bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền nhắc nhở, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày qua, ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương tỉnh Yên Bái đã nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh bước vào năm học mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến các trường ở vùng sâu vùng xa và các trường bị thiên tai bão lũ gây hư hỏng.
Đi khắp bản, gặp gỡ từng phụ huynh để vận động học sinh ra lớp là công việc thường ngày của cô giáo Lường Thị Trai và các giáo viên cắm bản ở điểm trường mầm non Giàng La Bán, xã Bản Mồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái những ngày qua. Cách điểm chính gần 10 km, năm học mới này, điểm trường Giàng La Bán có gần 140 học sinh, chia thành 5 lớp, trong đó có một lớp kép 3, 4 và 5 tuổi. Với đặc thù 100% là dân tộc Mông sinh sống, cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Trong khi đó, giao thông đi lại thì cách trở. Điểm trường cũng như toàn bộ thôn chưa có điện, sóng điện thoại thì yếu, nên công tác vận động học sinh ra lớp gặp nhiều hạn chế. Cô Trải cho biết.
Chuẩn bị cho việc học sinh ra lớp được thuận lợi, giáo viên chúng em đến tận nhà để vận động, tuyên truyền với phụ huynh là đối với những cái trẻ đã ra lớp rồi thì trẻ đi học đúng ngày quy định. Còn đối với những trẻ mới thì là vận động đi làm hồ sơ như là photo, giấy khai sinh, xác nhận nơi cư trú, nộp về nhà trường để làm chế độ mới ạ. Đối với khó khăn gặp phải là thôn Giàng La Pán rất là rộng, đi vào giờ hành chính cũng sẽ không ở nhà nên là sẽ phải đi rất là sớm. Đối với những gia đình không nói được tiếng Việt ấy, cô giáo lại phải đi hỏi là từ này nói như thế nào, xong cô giáo lại đi học rồi lại đi nói bằng tiếng Mông cho phụ huynh hiểu.
Để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, ngoài tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các nhà trường, tổ chức vệ sinh trường lớp, phòng giáo dục các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh cũng tiến hành thống kê rà soát số học sinh thuộc diện khó khăn, vùng sâu vùng xa được nhà nước hỗ trợ ăn ở bán trú để đảm bảo quyền lợi cho các em, giúp các em yên tâm học tập và rèn luyện. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng giáo dục và đào tạo đang tiến hành rà soát đối tượng học sinh thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi và các đối tượng khó khăn khác để đề xuất các phương án hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh yên tâm đến trường.
Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Yên Bái có 442 trường mầm non và giáo dục phổ thông với quy mô hơn 7.100 nhóm lớp, trên 230.000 học sinh. Trước thềm năm học mới, gần 150 phòng học mới và hơn 100 phòng học bộ môn ở các địa phương đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngành giáo dục đào tạo tỉnh tiếp tục biệt phái giáo viên tiếng Anh từ thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ lên hỗ trợ huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Bố trí dạy liên trường, liên cấp đối với những bộ môn còn thiếu nhiều giáo viên, tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương tuyển dụng theo kế hoạch của tỉnh nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các nhà trường. Riêng đối với huyện Mù Căng Chải, địa phương vừa trải qua đợt mưa lũ với những thiệt hại nặng nề, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập một tổ công tác giao một phó giám đốc làm tổ trưởng trực tiếp đến huyện để chỉ đạo triển khai công tác khắc phục cũng như nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để giúp các nhà trường chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024 theo đúng kế hoạch. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị các cái điều kiện cho năm học mới cũng như là chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học thì đã được tiến hành một cách cơ bản. Riêng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hồ 4, trường Xéo Dì Hồ sẽ được tựu trường và thực hiện nhiệm vụ hoạt động học tập theo đúng như kế hoạch tiến độ và đảm bảo cái tổ chức lễ khai giảng cùng với các em học sinh ở tất cả các cái địa phương trong tỉnh.
Với sự nỗ lực của từng thầy cô giáo và toàn ngành giáo dục cùng sự chung tay hỗ trợ của các cấp các ngành và chính quyền các địa phương, đến thời điểm này các điều kiện cơ bản cho dạy và học đã được tỉnh Yên Bái hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2023-2024. Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ra quyết định xử phạt công ty Hùng Đại Sơn 240 triệu đồng với nhiều lỗi vi phạm trong quá trình khai thác tại mỏ đá Bản Nghè, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên. Cụ thể, Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường xử phạt công ty Hùng Đại Sơn 120 triệu đồng với hành vi khai thác vượt quá 10% một trong các thông số của hệ thống khai thác. Đáng chú ý, với hành vi đổ thải sai vị trí, công ty Hùng Đại Sơn tiếp tục bị xử phạt 120 triệu đồng. Tổng mức phạt với hai hành vi vi phạm trên là 240 triệu đồng. Quyết định xử phạt chỉ rõ công ty Hùng Đại Sơn do ông Nguyễn Văn Hùng làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Được biết đây không phải là lần đầu tiên công ty Hùng Đại Sơn bị xử phạt hành chính vì những vi phạm trong khai thác tại mỏ đá Bản Nghè.
Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 8, lực lượng thực hiện cuộc đảo chính tại Gabon đã chỉ định tư lệnh lực lượng vệ binh Cộng hòa Gabon, tướng Oligui Nguema, làm chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp và khôi phục thể chế kiêm Tổng thống lâm thời trong quá trình chuyển tiếp của quốc gia Trung Phi này. Theo người phát ngôn Ủy ban chuyển tiếp và khôi phục thể chế Gabon, quyết định này được đưa ra trong cuộc họp có sự tham dự của các tư lệnh, tham mưu trưởng và tướng lĩnh quân đội của Gabon. Cùng ngày, lực lượng đảo chính tại Gabon đã ra lệnh kết nối lại cáp quang và khôi phục tín hiệu phát thanh và truyền hình. Cũng trong ngày 30 tháng 8, Mỹ và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến đang xảy ra ở Gabon. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc đảo chính do quân đội Gabon tiến hành và sau đó nắm quyền điều hành đất nước Trung Phi sau bầu cử.
Phát biểu trong ngày làm việc cuối cùng của chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết bà đã có các cuộc thảo luận hiệu quả và một sự khởi đầu tuyệt vời tại Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho rằng việc kinh doanh ở Trung Quốc có thể trở nên quá rủi ro đối với các công ty Mỹ nếu không có những thay đổi về môi trường quản lý. Theo bà Raimondo, môi trường kinh doanh tại Trung Quốc cần được cải thiện theo hướng dễ dự đoán hơn, cạnh tranh lành mạnh với các quy trình minh bạch. Trong các ngày làm việc trước đó, Bộ trưởng Raimondo đã đề xuất các cuộc thảo luận cởi mở với giới chức Trung Quốc về vấn đề hạn chế thương mại và hai bên đã nhất trí lập nhóm chuyên trách tìm ra những vấn đề cần giải quyết liên quan tranh chấp thương mại song phương. Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Uông Văn Bân, nêu rõ bản chất của mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ là lợi ích chung. Việc chính trị hóa hay an ninh hóa các vấn đề kinh tế và thương mại không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ và lòng tin song phương mà còn gây tổn hại tới lợi ích của các doanh nghiệp và người dân.
Theo các nguồn tin, Điện Kremlin được cho là đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc vào tháng 10 để tham dự diễn đàn Vành đai Con đường. Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Putin đã nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới tham dự sự kiện này. Ông Putin chưa công du nước ngoài kể từ khi Tòa hình sự quốc tế ở La Hay, Hà Lan công bố lệnh bắt giữ ông vào tháng 3 vừa qua. Ông Putin đến thăm Trung Quốc lần cuối vào tháng 2 năm 2022, chưa đầy 3 tuần trước khi xung đột Ukraine xảy ra, để tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông ở Bắc Kinh và hội đàm với ông Tập Cận Bình. Kết thúc hội đàm, hai bên đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn. Nhà lãnh đạo Nga đã bỏ qua hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vào tuần trước. Tổng thống Putin cũng nói với Thủ tướng Ấn Độ Modi rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin quân đội nhân dân Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật vào tối ngày 30 tháng 8 nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Theo KCNA, đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội nhân dân Triều Tiên ở khu vực miền Tây Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động diễn tập liên quan, trong đó giả định tình huống tiêu diệt các trung tâm chỉ huy và sân bay chủ chốt tại Hàn Quốc. Đơn vị tên lửa này đã bắn 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng về hướng Đông Bắc và hoàn thành mục tiêu khi phát nổ trên không ở độ cao 400m phía trên đảo mục tiêu. Trong một thông báo khác, KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm sở chỉ huy tập trận thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 29 tháng 8 để tìm hiểu về tình hình cuộc tập trận. Theo KCNA, cuộc tập trận của nước này nhằm đáp trả việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận quy mô lớn giả định một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm vào Triều Tiên.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Inter Miami và Nashville đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng và siêu sao Messi đã chấm dứt mạch 9 trận liên tiếp ghi bàn kể từ khi chuyển tới Mỹ thi đấu. Suốt 45 phút đầu tiên, Messi không có đất diễn và dấu ấn của cầu thủ mang áo số 10 là đường chọc khe thông minh để đồng đội Jordi Alba băng lên, nhưng pha xử lý cuối cùng của anh trong vòng cấm lại thiếu chính xác khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Nashville chủ động chơi phòng ngự, phản công nên các cơ hội được tạo ra cũng không nhiều, chung cuộc cả hai đội hòa nhau không bàn thắng. Với trận hòa này, Inter Miami vẫn dậm chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, giải miền Đông với 22 điểm. Các bàn thắng của Noni Maduke và Angel Fernandez đã giúp Chelsea giành chiến thắng trước Wimbledon để vào vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Phút thứ 19, trọng tài cho Wimbledon hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi của thủ môn Robert Sanchez. Jim Kelly đã không mắc sai lầm nào trên chấm 10m để mở tỷ số cho đội khách. Bị dẫn bàn, Chelsea rồi lên tấn công, nhưng cũng phải đến những phút bù giờ hiệp 1 họ mới tìm được bàn gỡ và cũng từ chấm 10m. Phút thứ 72, thủ môn Wimbledon băng ra ngoài vòng cấm, phá bóng lỗi, tạo điều kiện để Enzo ghi bàn thắng quý giá như vàng ấn định tỷ số 2-1. Chật vật ngược dòng đánh bại Wimbledon, Chelsea giành quyền vào vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Chelsea đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Cole Palmer của Man City với giá 45 triệu bảng, trong đó 40 triệu bảng là trả trước và 5 triệu bảng phụ phí. Palmer sinh năm 2002, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man City. Anh bắt đầu được lên đội 1 ở mùa giải 2020-2021, song phải đến mùa này mới thực sự tạo được những tiếng vang đầu tiên. Hiện tại Palmer vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2016. Palmer được đánh giá là một trong những tài năng hàng đầu của Man City và từng khoác áo nhiều đội tuyển trẻ ở Anh. Ngôi sao 21 tuổi đã liên tục tỏa sáng thời gian gần đây khi ghi bàn trong cả trận tranh siêu cúp Anh lẫn siêu cúp châu Âu. Chuyển sang thông tin về quần vợt, ở vòng 2 Mỹ mở rộng 2023, Novak Djokovic đã hạ Mirales với tỷ số 3-0. Trước đối thủ Tây Ban Nha, Mirales, chủ nhân 23 giải Grand Slam, chỉ gặp chút khó khăn ở set đầu và set 3. nỗ lực cứu toàn bộ 6 break point của trận và tận dụng 6 trong 11 cơ hội thắng game đỡ bóng để khép lại trận đấu sau 2 giờ. Trong khi Nole chơi hay ở hai vòng đầu thì nhiều hạt giống trong nhánh đấu của anh bị loại sớm. Hạt giống số 7 là Stefanos Tsitsipas bất ngờ thua đối thủ số 28 thế giới Dominic Kerr ở vòng 2. Trước đó hạt giống số 4 là Holger Rann cùng Felix Auger và Lorenzo đều dừng bước ngay ở trận ra quân.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 31 ngày 1 tháng 9 năm 2023. Khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.